sư cô với quý Phật tử chắp tay đại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi vào bài pháp, thầy muốn trả lời câu hỏi của cô Diệu Trung hỏi về cái kinh Pháp Bảo Đàn. Diệu Trung hỏi cái câu này có trích trong Pháp Bảo Đàn kinh: niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật, thành tựu hết thải các tướng là tâm, lìa hết thải các tướng là Phật. Ở trong này chú Vĩnh đâu rồi?
Ở đây.
Ủa, đâu rồi? Ủa, mất
rồi hả? Ở đây
đang tìm cái gì? Trong này có ai trả lời được cái niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật hay không? Có không? Đó. Có ai hiểu câu này không? Niệm trước chẳng sanh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật, thành tựu hết thải các tướng là tâm, lìa hết thải các tướng là Phật. Quý vị nắm cái đó sơ đi, chút nữa thầy khai triển sau. Ai thấy được bốn câu này đó là nắm được cốt tỷ của Pháp Đàn Hoàng Kinh nè. Diệu Trung hỏi đó, Diệu Trung là Phật tử của niệm Phật đường mình đó. Chút nữa thầy khai triển vô. Rồi bây giờ thầy đi vào bài pháp. Từ trước thầy nhắc tới cái chuyện mà Đức Tổ Đạt Ma Sơ Tổ của Thiền Tông Trung Hoa, khi ngài chết và ngài sách chiếc chế quẩy về Ấn Độ và gặp một vị quan Tống Văn, thì cái chuyện đó thầy đã giảng rồi, thì bây giờ thầy nhắc sơ lại. Như vậy tổ sư đi đâu, nào ai biết, chỉ biết ngài nói ngài về lại quê hương của ngài là Ấn Độ, chẳng có sử sách nào ghi rõ. Chỉ biết khi tổ đến Trung Quốc ngài đã 150 tuổi. Quý vị nhớ Tổ Đạt Ma khi ngài bước chân đến Trung Quốc tiền đạo, gặp được vua Lương Võ Đế, gặp được ngài Huệ Khả là ngài đã 150 tuổi rồi. Quý vị nên nhớ 150 tuổi. Thành ra cái tuổi thọ người xưa họ cao lắm. Ngài A Nan á tịch năm 120 tuổi. Mà quý vị thấy những cái ngày mà như ngài Hư Vân 120 tuổi. Mà bây giờ cái thời mình là sao, ai là coi như khoảng là 80 ha, hết thập cổ lai hy. Thành ra Phật nói 100 năm lắm là mất đi 1 tuổi. Từ khi Phật nhập Niết Bàn 25 thế kỷ, rồi người thời đó thời Phật là 100 năm, bây giờ mình mất đi hết là 25 năm rồi đó. Như vậy đó, không biết ngài nhập viện bao nhiêu. Ngài ở tại Trung Quốc lần đầu tiên đến xứ Tàu là 150 tuổi, 9 năm ngồi ở chùa Thiếu Lâm là 159 tuổi, cộng vài năm vào pháp, tức là khi ngài được nhập viện mà chôn ngài rồi sau đó người ta đào lên để đối chứng coi ngài chết thật hay không đó, thì lúc đó, đó là khoảng 160 tuổi rồi. Và sau đó ngài đi về Trung Quốc, bỏ Trung Quốc đi về bên Ấn Độ. Mà theo lịch sử đó thì trong Trung Hoa đó là có truyền thuyết, không biết là cái tuổi chính xác. Bởi vì ngài đi, ngài chôn ngài là năm 160 tuổi. Nhớ 150 tuổi đến Trung Quốc, 9 năm ngồi để đâu? Ngồi trong tường để mà không nói chuyện, ngồi thiền. Và sau đó 1 năm ra hoằng pháp và độ cho Huệ Khả, rồi ngài viên tịch. Viên tịch xong rồi ngài đi về Trung Hoa, bỏ Trung Quốc đi về Ấn Độ. Là không biết lịch sử nói ngài sống chết là thế nào nữa, mà chỉ không có lịch sử nói, chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà trong nghiên cứu trong lịch sử truyền thuyết đó, lúc tổ sư Đạt Ma sắc viên tịch, ngài nói với ngài Huệ Khả như sau: ta đến Trung Quốc truyền pháp đại thừa cho 3 người. Có ai nhớ không? Truyền cho 3 người. Có gì nào nghiên cứu này được không? Người thứ nhất pháp sư Thần Quang tự là Huệ Khả, được phần tủy. Tủy là cái phần, đó là quý vị trong người mình, cái tủy là cái phần quan trọng nhất. Thiền sư Đạo Dục được phần xương. Tỳ Kheo Ni Đạo Tế tức Tỳ Kheo Ni Tổng Trì được phần thân. Có ai biết được cái cuộc đời của bà Tỳ Kheo Ni Tổng Trì không? Cái bà này bà thuộc nguyên bộ kinh Pháp Hoa luôn, bộ kinh mà mình tụng hồi qua đó, thuộc hết. Nhưng mà tại sao thuộc bộ kinh mà ngài nói chỉ được cái phần gì? Phần thịt thôi. Thì như vậy đời Phật pháp này, Phật tử chúng ta, tăng ni chúng ta tu mà cái tụng kinh đó, chúng ta chỉ được cái phần thịt, nhưng mà chưa được đâu nha. Mình chỉ là phần da, mình có thuộc bộ kinh Pháp Hoa hay không? Bà này bà thuộc hết bộ kinh mà ngài nói ta đến Trung Quốc đi cái pháp đại thừa được có ba người, pháp sư Thần Quang Huệ Khả là tổ nhị tổ, là được cái phần tỷ của Phật giáo. Cái thiền sư Đạo Dục được phần xương, tỳ kheo ni Đạo Tế tức là tỳ kheo ni tổng trì được phần thân mở quan, tỳ kheo ni Đạo Tế mà thuộc lòng của kinh Pháp Hoa mà ngài Đạt Ma chỉ nói mới được là cái phần thân. Còn mình ở đây có ai thuộc được một quyển không? Trong bảy quyển này vậy mình cũng chưa được phần thân, mà có ai thuộc được một phẩm cũng chưa thuộc được nữa đó, thì là được cái gì? Và cũng chưa được, mình chắc được phần lông thôi, phần tóc vậy thôi đó, phải hiểu như vậy. Như vậy mà thời xưa bên Tàu có một cái nhóm mà thần thư sư lục tử người đời đó, họ thuộc cái Pháp Hoa. Quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Một hôm ở trong cái làng đó có một cô gái tự nhiên rất là đẹp mà không biết từ đâu đến, là đi lạc ra, trôi lạc ở sông chết đó, rồi cái vô làm con nuôi của một cái ông huyện ở trong đó. Thì cổ đẹp quá đẹp đi, thì bao nhiêu quan ở các nơi đều muốn như là xin nó hỏi cưới cô đó. Mà ông huyện ổng thấy cô gái ổng có con, tự nhiên cô gái này cổ chết sông chết biển gì đó, con té sông chìm đò gì đó, người ta vớt lên rồi nó lính mới đem về phủ ổng, rồi ổng thấy đẹp gái rồi ổng làm con nuôi. Sau khi nuôi xong đó, thì ổng mới bao nhiêu là mấy cái quan trong triều đình đều thấy cái bà này đẹp quá mà không có gốc gác, chỉ biết là con nuôi của quan triều huyện. Thì bắt đầu á, bên Tàu đó thì người ta mới đòi cưới, mà một lượt tới mấy chục ông quan đòi xin cưới. Thì ổng mới ra lệnh bây giờ á, ai mà cho cô gái này cổ thải cầu cho người xưa đó, thì cô này cổ nó cũng không thải cầu, mà cổ là Phật giáo, cổ sống á được nhờ cái dòng sông Dương Tử Giang, mà được sống được nhờ cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Thành ra bây giờ đó cổ có cái hạnh nguyện là trả ơn Đức Phật Quan Âm. Thì bây giờ anh nào mà thuộc kinh nhiều nhất á, thì vô đây trả bài thuộc kinh á. Mà kinh Quan Âm là cái bài kinh nổi tiếng gì? Chú Đại Bi phải không? Thì trong chỉ có một ngày thôi là có 30 ông quan thuộc chú Đại Bi rồi vô trả là trả bài để xin để cưới ông, cưới cái bà công chúa đó. Cái bà phải xin lỗi công chúa công nương, vợ cho phải là vua đâu, này là chỉ là quan thôi. Thành ra cái bà nói giờ có 30 ông quan thuộc chú Đại Bi, thì bây giờ tôi phải ra khó hơn chút, ai thuộc được mày chú Phẩm Phổ Môn đó quý vị, thì vô thuộc lòng hết á, thì tôi sẽ làm vợ. Thì trong vòng tuần sau á, thì có 7 ông quan thuộc kinh Phổ Môn, mình thường tụng đến tòa án á, Phổ Môn cũng dễ thuộc, ở đây cũng nhiều người bạn tử thuộc vậy. Thì bữa giờ còn 7 người, chúng tôi không biết chọn ai mà gả. Thì cô này cũng mới nói bây giờ đó, ai thuộc được cái bài chú Lăng Nghiêm á, thì tôi sẽ hay là làm vợ người đó. Thì chú Lăng Nghiêm á, thì đòi hỏi sau khoảng chừng 3 tháng thì còn được 3 ông quan vô thuộc chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm cũng có học lắm nhiều quý vị, năm đệ đó. Thì đó, giờ còn 3 ông tôi biết ông nào bây giờ tôi lấy đây. Thôi bây giờ ai thuộc được bộ kinh Pháp Hoa thì tôi mới lấy. Thì rốt cuộc đó là 7 năm trời sau chỉ có một ông quan, ông quan Trọng Nguyên đó, ông thuộc được bộ kinh Pháp Hoa. Thì cái ngày đó lợi thì đương nhiên là cô này có biểu hiệu là nhận rồi làm chồng, thì làm một cái đám lễ đám cưới thiệt là lớn. Cái rước dâu về cái đêm động phòng thì ông quan Trọng Nguyên còn ra để mà đưa tiễn các ông quan đến mà dự cái tiệc vui đó. Tối vô tới nơi thì vô mở coi vợ mình đâu không thấy, chỉ thấy một cái tượng á, cái người cô gái tự nhiên biến thành một cái tượng vàng luôn, biến một cái tượng vàng mà tượng y như Đức Quan Âm luôn, bằng một Đức Quan Âm luôn, nằm ở trong cái phòng đó, biến một cái tượng bằng vàng, nghĩa là cái cô kia sao thì biến thành là Đức Quan Âm, y như Quan Âm vậy đó. Thành ra là để là một cái bài thơ, bài ký là thầy quên cái bài thơ đó, mà cái công lao mà tụng trì được cái 7 năm tụng của kinh Pháp Hoa này đó, thì ta đền bù lại cho một cái tượng Quan Âm bằng vàng đã đủ cho ông vinh vinh hiển một đời rồi. Thì đó là một ngày Đức Quan Âm ngày thị hiện để ngài muốn cho chúng sanh đời mà pháp mà phải tụng bộ kinh, không có dễ tụng Pháp Hoa đâu. Bên Tàu cái chuyện đó có thật, tụng nghĩa là chỉ có một ông quan Trọng Nguyên nó tụng được 7 năm thuộc bộ kinh này. Mà cái người thứ hai, người thứ hai mà thầy nói đây đó, là tổ Đạt Ma nói là tỳ kheo Đạo Tế, bà thuộc được bộ kinh Pháp Hoa, mà tổ nói đệ tử của ta đó, người được phần tỷ của tại đại thừa đó là chỉ có ngài Huệ Khả, người được phần xương đó, là chỉ có Đạo Dục Thiền Sư, người được phần thực tức là tỳ kheo ni Đạo Tế, còn đệ tử chúng ta thời này không biết được cái phần gì của tổ, hay là cách tổ xa tới mấy trăm cây số nữa. Nên nãy tổ mình ngồi nghe cái thầy đoàn mình chuẩn bị tu mà soạn món ăn nhau, mấy cái tuổi nó thuộc cái gì tới đâu rồi. À, nhưng mà có thật mới dịch được đạo đó không? Cái Diệu Trung nói thầy ơi, có thật mới dịch được đạo phải không con?
Đúng rồi thầy.
Dạ đúng rồi. Diệu Trung nó ốm như vậy chứ có thật là phải dịch được đạo.
Chưa đạo thì chưa ta ăn đó.
Dạ. Nó thành ra quý vị thấy đó. Nhưng mà cái bà tỳ kheo ni Đạo Tế này, bà thuộc lòng kinh Pháp Hoa, sau khi bà viên tịch, từ trong miệng của dục thân bà nở ra đóa hoa sen màu xanh, tức là bà chết rồi đó, thì trong thời gian mà để mà chuẩn bị mà cà tỳ bà đó, thì trong miệng bà mọc ra một cái đóa hoa sen màu xanh. Đây là một điểm bất khả tư nghì của công đức trì tụng kinh qua Pháp Hoa. Thì đó thầy cũng không có kinh nào mà hơn kinh Pháp Hoa phải nói như vậy. Tôi xin mượn đôi dòng nơi đây để giới thiệu sơ qua về tiểu sử của ngài Nhị Tổ Huệ Khả. Hôm trước thầy giảng sơ và là quý vị biết về cuộc đời của Đạt Ma Sư Tổ là nhất sơ tổ rồi đó. Bây giờ nói rõ lên về ngài Huệ Khả. Ngài họ Cơ, tên là Thần Quang, người đời Bắc Tề. Lúc ngài chào đời, cha mẹ ngài nhìn thấy hào quang, nghĩa là sáng chói, nghĩa là khắp cả cái nhà đều chiếu hào quang, nghĩa là khi mà sanh ngài ra đó thì hào quang chiếu hết cả căn nhà, và thấy được cái hộ pháp Di Đà Thiên Tướng đứng hầu hai bên. Thành ra mình thấy những vị tổ không phải là những người một đời trở lại đâu, quý vị thấy không? Khi sinh ra ngài thì mẹ bà thấy nguyên cái nhà, cái phủ của ngài qua ngài là sáng hết, thấy cái Di Đà Thiên Tướng hộ pháp đứng hộ đó khi mà chào đời. Do đó cha ngài đặt tên là Thần Quang, tức là hào quang của chư thần chư thánh phóng quang để mà chào đón ngài. Vì ngài chào đón ngài thở nhỏ, ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất là phi thường, được người thời bây giờ khen tặng như sau: Mục hạ thập hàng tự, nhĩ thính bất nhân âm. Là tiếng Hán, mục là gì quý vị? Mục là mắt. Hạ thập hàng tự, mắt nhìn xuống, đọc một lượt 10 hàng chữ. Mình đọc sao? Mình đọc một hàng mà ngài mà đưa con mắt nhìn là đọc lượt 10 hàng chữ. Nhĩ là tai, thính là nghe, bất là 100, nhân âm lỗ tai ngài ngồi trong pháp hội đây 100 người nói chuyện, ngài có thể nghe hết tất cả 100 câu chuyện luôn. Mình chỉ cần chẳng hạn như bây giờ mình đang nói chuyện mà có một cái nhóm người khác nói lên là mình phân tâm liền, có không? Mà ngài đó là nhĩ thính bất nhân tâm, một hạ thập hàng tự, đọc một lượt 10 hàng và nghe một lượt 100 người nói chuyện đều phân tiễn rõ người nào đàn ông đàn bà nói chuyện gì chuyện gì, tức là ngài là một thánh tăng chứ không phải là người thường đâu. Hai con thơ trên có nghĩa là mắt ngài có thể đọc 10 hàng chữ, trong khi người thường với chúng ta chỉ đọc được một hàng, mà tai ngài có thể nghe âm thanh của 100 người nói chuyện cùng một lúc mà có thể ghi nhớ phân biệt 100 câu chuyện một cách thông suốt. Nhưng mà cũng cảm ơn trời Phật không cho mình nghe được 100 người một lúc, chứ mà cho nghe 100 người một lúc chắc mình hút rác về, rác nó đầy hết, phải không? Phải không? Thì chú tâm rác mà cỡ như sai mà 40 ca lông chứ mình hút cũng không đủ, mình chỉ nghe được có một câu chuyện mà mình còn thị phi đó. Chứ mà mình cho mình nghe cỡ như mà ông này thì chắc mình khổ nữa.
Mình được nghe vậy là tâm mình lành nữa thầy chứ. Vậy hả? Mình đâu phải mình tên dở hay gì mình nghe vậy
đó. Bởi vậy thầy nói tâm của Phật tử ở đây với thầy trò mình mà nghe được là khổ thôi, còn tâm ta tiến quả ta nghe được là ta khác. Có điều là bản tánh ngài dễ nổi nóng nha. Ông này ông được như vậy đó mà rất là nổi nóng. Tại sao? Lúc mà tổ Đạt Ma gặp hỏi pháp chỉ có một câu mà lấy chuỗi đánh người ta. Ha, có tức là đời trước có tu rồi đó, sanh ra đời được nghĩa là hào quang sáng chói là được thần tiên đứng hầu vậy đó. Nhưng mà nghe mắt đọc 10 hàng chữ, tai nghe 100 người nói, nghĩa là không quên một câu chuyện nào hết. Vậy nhưng có điều cái tánh vẫn còn sanh. Quý vị thấy cái sanh nguy hiểm không? Khi nói chuyện không hợp là đánh người, hồi nhỏ ai nói chuyện với ngài mà cãi lộn không lại là đánh ngài, đánh liền. Còn mai là chúng tâm cũng nóng mà chưa tới cái đó, thấy không? Tổ Huệ Khả lúc 40 tuổi thì gặp Tổ Đạt Ma. Sau khi đắc pháp và được truyền y pháp, Tổ Huệ Khả phải sống ẩn trốn 40 năm. Tại sao? Quý vị nhớ thầy của mình là Đạt Ma bị cái nhóm gì? Nhóm pháp sư thầy nói về trước đó. Đó, cái nhóm đó là Bồ Đề Lưu Chi mà bỏ đọc mấy lần. Thành sau khi tìm xong, Tổ Đạt Ma dặn ông nên ẩn dật, đừng có ra xuất hiện. Ông xuất hiện là sẽ bị hại. Thì bây giờ mình thấy cái đời này là đời cách Phật rất là lâu. Cái đời đó là đời tượng pháp mà nó còn như vậy đó quý vị. Mà gặp những thánh tăng ra đời huống gì cái đời này, mình thấy chùa chiền nó phân nghĩa là phân chia rồi nó đánh phá nhau, không có gì để mà buồn. Khi mình thầy đọc dịch trong này đó, mình thấy mình không có gì mà thắc mắc. Thời đó một vị có thần thông a la hán như là Tổ Đạt Ma còn bị người ta hạ độc 6-7 lần, phải không? Dạ. Nó thành ra mình thấy rồi Tổ Huệ Khả sau khi đắc pháp phải trốn 40 năm ở trong rừng, không dám ra mà hành pháp. Tại ra là cái nhóm kia nó diệt, cũng cái nhóm pháp sư của nhà Phật mình đó mà nó diệt đó. Ngài bây giờ ngài phải nghe lời quyền ký của thầy là Đạt Ma Sư Tổ mà lẫn trốn 40 năm dài. Vì lúc bấy giờ pháp sư Bồ Đề Lục Chi và luật sư Quan Thống Chiên gây khó dễ, thậm chí luôn luôn tìm cách tiêu diệt giết hại các đệ tử của Tổ Đạt Ma. Tức là cái đời trước đó, thầy giết ông thầy không được, bây giờ cái chi nhánh của cái tổ mà Bồ Đề Lục Chi họ lại tiếp tục giết hàng đệ tử, tiêu diệt cho cặn cổ luôn đó, không có tha. và nghe theo lời của Tổ Đạt Ma, nên vị Tổ Huệ Khả lánh nạn cho đến năm 80 tuổi. 40 tuổi thì cầu pháp, mà phải trốn trong rừng 40 năm, quý vị thấy phải một cái sự thiệt thòi cho Phật giáo không? Trong khi nếu Ngài mà ra hoằng pháp được thì 40 năm đó biết bao nhiêu người được lợi lạc, mà Ngài phải trốn tới năm 80 tuổi mới ra hoằng pháp. Mới bắt đầu xuất đầu lộ diện Hoằng Dương Đại Thừa Phật Pháp, nhớ là lúc đó là Đại Thừa Phật Pháp chưa được Hoằng Dương, chỉ có cái Bắc Tông mà không phải là Đại Thừa về cái Thiền Tông. Giáo hóa chúng sanh, và cho đến khi nhị tổ Huệ Khả gặp được Tam Tổ Tăng Sáng, sau khi nhị tổ Huệ Khả truyền pháp cho Tam Tổ Tăng Sáng xong, nhị tổ dặn dò phó chúc Tam Tổ Tăng Sáng phải cẩn thận bảo hộ giữ gìn y bát làm bằng chứng, và cần phải ẩn trốn để tránh những sự tật đố bức hại. Vì thấy mấy tổ thời nào cũng là khổ, nghĩa là Đạt Ma cũng trốn, Huệ Khả cũng trốn, rồi tiền cho Tam Tổ cũng phải đi trốn nữa. Cái gì thấy kinh khủng không?
Hồi xưa khổ vậy
mình chưa có bằng, nhà mình chưa bằng, mình ở đây là cũng chưa có bằng. Lúc bấy giờ nhị tổ Huệ Khả giả dạng điên khùng, giả dạng điên khùng, nhưng khi thời cơ đến, Ngài đều phải phổ độ giáo hóa những chúng sanh hữu duyên, tức là Ngài ẩn vật, Ngài đã khùng giả điên, làm như tế điên tăng vậy đó, nhưng mà ai có duyên thì Ngài độ, Ngài độ âm thầm như vậy đó. Tuy nhị tổ Huệ Khả giả khùng giả điên, nhưng trong thời gian này Ngài vẫn hóa độ được hàng ngàn đệ tử, nghĩa là theo học pháp. Thấy vậy, bè nhóm của pháp sư Bồ Đề Lưu Chi đem lòng ghen ghét lập mưu đến quan phủ, tức là họ hại không được, họ lên họ cáo quan. Nhà cũng xưa là quan, hồi xưa cũng đưa ra tòa đó. Vu cáo nhị tổ Huệ Khả là yêu quái giả dạng thầy tu, dùng tà thuật mê hoặc dân chúng và Phật tử, khiến cho thiên hạ sùng bái, cất chùa cất am, nghĩa là cái chi nhánh tự nhiên họ quy y Ngài, và họ rất là một cái tu phái của tổ Huệ Khả rất là lớn. Thành ra cái nhóm của cái bên kia đó, Bồ Đề Lưu Chi á, mới lên làm một cái sớ và ký vô là thưa lên quan phủ, nói ông này là dùng tà thật là yêu quái, ông này điên điên khùng khùng, mà tại sao lại nhiều người theo vậy đó. Quan phủ liền làm sớ trình lên hoàng đế, quan phủ làm lên đương thời, và hoàng đế lại tin lời quan tri phủ là sự thật, bèn hạ chiếu chỉ ra lệnh cho quan phủ bắt Ngài Huệ Khả thẩm vấn. Lúc giải Ngài Huệ Khả đến huyện đường để quan thẩm tra, thì quan hỏi: ngươi là người hay là yêu quái? Nhị tổ Huệ Khả cười to và nói: tôi là yêu quái. Thì quý vị thấy hiểu không? Tại sao theo mình nó bắt vô hỏi ông là người hay yêu quái, nói là tôi là người, mà ông nói ta là yêu quái đó. Viên quan thẩm vấn vừa nghe Ngài nói như vậy liền rất ngạc nhiên và hỏi thêm một lần nữa: ngươi nên nói cho rõ ràng, ngươi là người hay là yêu quái? Cái là nhị tổ thản nhiên trả lời: tôi thiệt đúng là yêu quái. Nè, thầy hỏi quý vị nè, tại sao mà ổng không có chối mà ổng lại nói ổng là yêu quái? Chú Vĩnh chính là trốn rồi, hiểu trung?
Dạ, tại vì bên Bồ Đề Lưu Chi theo con nghĩ, Bồ Đề Lưu Chi nói là người thì ổng sẽ nói ổng là yêu quái, ổng sẽ khác biệt phía bên kia.
Tại vì cái gì nó đúng rồi, cô nói đúng đó. Tại vì ông này đã là tổ, là phiền não, tức là Bồ Đề rồi. Người với yêu quái mình có khác nhau không quý vị? Khi mà mình từ bi hỷ xả bác ái hiếu đạo là mình là người. Khi mà mình đó là thù ghét ganh tị rồi mình hại người, tức là mình là yêu quái chứ có gì đâu, phải không? Thành ra lâu nay đó, thì mà nó nghe nói trong này có ma, cái nó là nó thấy được, cái nó sợ, nó không dám đến. Nhưng mà thầy hỏi con: ma làm khổ con hay là người làm khổ con? Vậy mà nó sợ ma. Thật ra ma không có làm khổ mình, mà chính người mới làm khổ mình đó. Theo lực vua phép nước thời bấy giờ không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, nên quan đành phải tâu lên hoàng đế đem Ngài đi chém đầu. Quý vị thấy nói vậy mà biết chém đầu mà vẫn nói tôi là một yêu quái, trừng trị tội yêu quái giả làm nhà sư. Ôi quả thực là chúng sanh vô minh. Vị quan không hiểu câu trả lời thâm sâu của nhị tổ Huệ Khả nên giải Ngài ra pháp trường. Tổ Huệ Khả thản nhiên nói với đồ chúng: quả báo này ta phải trả cho xong mới nhập niết bàn được. Ngài trả quả báo nào? Quả báo đánh một vị A-la-hán đó quý vị. Thấy chưa? Đánh vị thánh tăng, quý vị nên nhớ, mình đánh một thánh tăng á, là mình đọa đó. Thay vì Ngài không chứng quả đó, là Ngài đọa trong địa ngục á. Quý vị nhớ, làm cho chúng ta làm Phật chảy máu, làm thánh tăng chảy máu, nằm trong ngũ tội vô gián. Thành ra Ngài nói ta phải trả một cái quả trong đời này cho xong. Ngài biết, Ngài chấp nhận trả mà. Quý vị thấy không? Tại vì Ngài đã truyền cái pháp đại thừa cho Tam Tổ rồi. Nhị tổ Huệ Khả lúc chưa đắc pháp, bị quỷ vô thường đến bắt chết, thì hoảng sợ van xin cho được sống thêm. Bây giờ đắc pháp rồi, Ngài không còn sợ chết, Ngài không còn tâm phân biệt giữa sống và chết, giữa quỷ và người. Cho nên quan hỏi: ngươi là yêu quái hay là người? Ngài mới an nhiên trả lời, ta là yêu quái. Đây là sự khác biệt giữa lúc tâm còn si mê và tâm đã giác ngộ. Ông Bệ Khả lúc mê cũng là cái thân đó, phải không? Đâu có thay đổi gì. Nhưng mà lúc đó sợ chết, đi cầu là khổ sực bị trốn cái chết. Mà khi mà giác ngộ rồi đó thì không sợ chết. Cái gì thấy cái điểm đó là an lạc, ngay chỗ đó là vô quái ngại đó. Vô quái ngại mà. Cái lý này kêu là sắc tức là không, sống tức là chết. Mình đó thì sống thì gì? Sống thì ham, ham gì? Ham sướng và sợ khổ, phải không? Mình lúc nào cũng vậy, nhưng mà ông này là không có sợ chết, mới là vị tổ được. Vị tổ Huệ Khả căn dặn, đây là sự khác biệt giữa lúc tâm còn si mê và tâm đã giác ngộ. Vị tổ Huệ Khả căn dặn đồ chúng phải ráng tu hành. Ngài cảm thấy thương tâm vì Phật Pháp lúc Ngài còn tại thế mà chưa được người thế gian theo học đầy đủ rộng rãi. Và Ngài quyền chí đến đời tứ tổ, đã tới đời tứ tổ, Pháp Đại Thừa sẽ rơi vào danh tướng. Và khi Phật Pháp rơi vào danh tướng, danh là gì quý vị? Danh là danh từ. Tướng là gì? Hình tướng. Mà danh tướng của nhà Phật là gì? Có phải là mình xưng những cái danh là gì? Thượng tọ, hòa thượng, đại đức, ni sư, sư bà. Mình nghe cái thời này có phải xưng kêu không? Trung thỉnh, hòa thượng, thượng tọ, niết ma, đại đức. Nhưng mà rồi hồi xưa mình á, mình đọc kinh Phật có thấy thật không? Không có. Mình hiểu lầm về cái chữ thượng tọ, thầy nói cho nghe. Thượng là sao? Thượng là trước, tỏ là ngồi. Thì hồi xưa đó, ông nào mà xuất gia trước một ngày đó, ông đó ngồi trước một ngày. Thành ra vô ăn tới giờ thọ trai, ngày Anna ngày đánh cái kiển con là ngày ông nào sáu, ông Xá Lợi Phất đó, là trưởng lão. Những ông mà thọ giới trước, nhớ trong cái chuyện gì thì Phật không? Ông Upali Thợ Cạo xuất gia trước, nghĩa là các chàng dương khôn công tử vẫn phải là ngồi trước các ông vua, các ông thái tử, phải không? Thành cái chữ thượng tọa là tính theo cái tuổi hạ, xuất gia trước một ngày. Hồi xưa thầy vô chùa cũng vậy, sắp hàng như vậy, nhưng mà ông hòa thượng ông kêu mình lên cậu đầu trước, chỉ trước trăm phút vẫn là ngồi trước, vẫn là sư huynh. Nó kỳ như vậy đó. Thì bây giờ thầy hỏi trong quân trường Thủ Đức nè, cái anh này á 30 tuổi, cái anh đó mới 18 tuổi mà anh vô á, anh 18 tuổi học khóa 1 Thủ Đức mà anh 40 tuổi học khóa 2 thì anh kêu sao? Phải kêu niên trưởng, phải không? Đó đâu có tính. Cái ông mà thiếu tá mới có 25 tuổi, mà trong khi đó ông bà ông 50 tuổi mà mới binh nhì thì sao? Cũng phải chào cái ông thiếu tá. Thành ra cái chữ thượng tọ tức là cái cho ngồi trước thôi, chứ không phải mình cứ nghe. Còn đại đức là cái người phải có đức. Mà tại sao danh từ đại đức? Khi thọ tỳ kheo người tăng á thì 250 giới, người ni là 348 giới. Thật ra nó mình nghe giữ giới nhiều cái mình tưởng mình trên cái kiểu mặt lên, nhưng mà thật không phải. Quý vị để ý giùm tôi, cái thời mà Phật còn tại thế đó, quý vị thấy thời còn tại thế đó, nhớ lần đầu tiên Phật độ cho 5 anh em Triệu Trần Như không? Vừa xong ngày giải đó, ngày giảng xong bài pháp rồi đó, thì khi mà họ ngộ được cái tứ diệu đế đầu tiên tại vườn Lộc Uyển đó, thì Phật nói thiện lai tỳ kheo, nhớ không? Tự nhiên râu tóc rụng hết. Hồi đó thầy mới hỏi một cái vị mà hòa thượng, thầy hỏi tại sao mà tụi con bây giờ phải mua tông đơ, phải mua đồ cạo, mà hồi đó người ta chỉ nói thiện lai tỳ kheo là được rụng hết. Phật nói thế này, tụi con bây giờ đó, mà người nào mà đã làm tăng nhiều đời mới được gặp Phật, làm tăng rất là nhiều đời mới sanh được ngay cái thời của Phật, đúng không quý vị? Rồi đó, cái người đó, đó bây giờ quý vị nào mà mua áo, chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe nói quý thầy đó không có y, quý vị hùng tiền cúng y, quý vị nghe quý thầy không có áo tràng áo hậu, hùng tiền cúng áo hậu. Quý vị nghe thầy nào mà không có tông đơn cạo đầu á, cũng như cô Diệu Thanh nó nói với Hạnh Phước, Hạnh Phước nó đi ra ngay chỗ mua mà thấy mấy cái tông đơn mua cúng, thì khoảng chừng là tới thời Phật Di Lặc ra đời, thì Diệu Phước đi ngang ra cái chỗ đó, thì gặp Phật Di Lặc giảng xong, Phật nói thiện lai tỳ kheo là tự động tóc của Hạnh Phước do cái phước báo mà rụng hết, và tự nhiên trên y mặc áo sa môn là do cái phước báo là phải có cúng dường y áo cà sa. Mà trong khi có người không có rụng tóc, không nhớ, có người là phải đi ra cạo. Mà có người Phật nói cái câu đó là thầy thì giải thích là do cái đời trước Phật Ca Diếp, cái thở Phật trước mình, mà người đó đã từng cúng y áo cho các tăng, rồi thường cúng dao để cạo đầu. Thành đời này khi đó Phật nói thiện lai tỳ kheo là người đó có cái phước báo tự động là nó rụng tóc hết đó. Thành giải thích rất rõ. Rồi chuyện gì chưa thấy truyền ngũ giới, cô có nghe nói truyền ngũ giới cho ngài 5 ngày nên Triệu Trần Như không? Chỉ nói thiện lai tỳ kheo là người ta chính a la hán rồi ha. Người ta là sao? Giống như là người ta đã là ta lấy đâu, nghĩa là ta tu đâu mấy chục kiếp ta gặp Phật rồi, cái kiếp đó là ta nói một câu là ta chính rồi. Cũng như là ni sư là nấu nè, nấu cái dứng là nấu cà ri, phải không? Nấu đủ thứ sức lên đây, chỉ thiếu có chút xíu gì, thiếu một chút xíu nghĩa là bột cà ri bỏ vô, thì chạy lên đây gặp ông Phật, ông bỏ cho ông miếng bột cà ri trở thành nồi, chứ đâu phải. Thành ra mình thấy ta dạy về cái mình lại xứng nhau là vô cà ri mà ăn hết, không phải như vậy. Người ta gì nấu đâu sẵn hết rồi, chỉ thiếu cái chút bột cà ri chạy lên bột bỏ vô cái là chứng quả. Nhưng mà đâu có chuyện giới, không thấy lúc đó không có chuyện ngũ giới. Nhưng mà sao bắt đầu mấy ông đi ra ngoài thất thực vi phạm một cái gì, chẳng hạn như trong đó có cái ông là mê gái, thấy không? Cái ổng đi khất thực, ổng ơi mình bác, cái ổng đứng trước nhà người nữ thì cái ngày nào ổng có lại cái nhà có con gái, ta ổng đứng ông bác thì Phật về, ta vô ta mét, cái ký chủ ta nói, dạ Phật Thế Tôn có một ông tỳ kheo ngày nào cũng cơm xin cơm con mà cũng xong ổng có đứng nhìn con gái không, Phật về kêu A Nan, kêu Ubali vô đây, ghi vô một cái lần tỳ kheo lãnh cơm xong không được đứng nhà ký chủ, phải không? Rồi chưa yên, không sao ông đó về ông ngồi thiền suy nghĩ sao ổng biết ổng nói à. Bây giờ mình đứng mà không cho mình đứng trước cửa thì bắt đầu ổng mới lãnh cơm xong ra đứng trước ở quầy về kia cách đó bà xa, và ổng lắc chìa khóa len ken thì ổng lắc chìa khóa thì đương nhiên cái cô gái mà nghe len ken thì dồn ra coi, dồn ra thì ổng cũng bị nhìn được, thì về có một cái ta mét bữa nào thì theo đó ổng lắc chìa khóa bạch ơi u ba đi ghi thêm một cái giới ăn cơm xong không được đứng trước nhà không được lắc chìa khóa đó. Thành ra những cái giới hả mà cứ phạm một giới là Phật đặt một cái, phạm một giới đặt một cái, quý vị hiểu không? Mà cho tới khi từ khi Phật ra hoằng pháp cho tới khi Phật nhập niết bàn ở bên tăng á, là phạm 250 lần, bên ni sư Như Hà phạm 348 lần. Thành ra cứ giờ đó nếu mà Phật sống thêm 1000 tuổi đó, bên tăng phạm 1100 lần, ni sư phạm 5000 lần. Thành ra không có phải là đeo giới nhiều á là lớn, mà chính giới thì nhiều, tức là cái áo đầu tiên á, nhận vô tăng đoàn á, là áo mình á, là áo lạnh, cái y Phật là lành, phạm một giới Phật cho cắt thêm một cái giới đeo lên, tức là một lỗ đất. Tức là giá thì áo mình mua về là ai cũng là áo rằm, và ví dụ như leo lên nhà nó đắt một cái Phật tử giá đi là một giới, mà mấy bà ni giá tới 348 lỗ, mấy ông tăng giá 250 lỗ, hiểu chưa? Chứ không có phải ỷ vào cái giới nhiều mà ngon đâu hả? Nói cho kỹ rồi đó thì mới hiểu là như vậy. Cái thời xưa cứ mình phạm một cái gì là Phật chế ra cái. Rồi tại sao Phật cấm nằm giường cao chữa rộng? Có cái ông quan gì mà thầy kể bên trong dòng họ Thích Ca, nhớ chưa? Nhớ cái ông gì không? Ông chuyên môn ông bay cái tòa cụ thiệt lớn đó, đó. Ông mang cái tật cụ thiệt lớn, ông làm cái giường, tại ông là quan đại thần của dòng họ Thích. Ông làm cái giường á là phải 7 thước để nằm trên này. Thành Phật nói nè, có người mét tự nhiên á, có cái ông thầy đó, ông làm cái giường nằm nghĩa là 7 thước cao, ông là quan đại thần, dẫu vô tu ông quen nằm giường cao rồi. Phật nói nè, không được nằm giường cao thiếu rộng, thấy chưa? Đó, rồi từ từ cái đi cắt thịt rồi đó, rồi vô Phật tử họ bỏ vàng bạc vô trong cái bát, rồi mấy ông mới lấy tiền, rồi mấy ông về mấy ông ngồi thiền. Rồi có một ông điếm coi trong cái kim phim một quả đó, ông thì biết tôi lãnh được cái vàng này của công chúa này tặng tôi lãnh thì kia. Phật nói rồi bữa nay chế thêm cái lực nữa không được cất giấu vàng bạc đó. Đặt riết thành ra mà tới khi Phật nhập diệt là bên mấy ông tăng phạm tới 250 lỗi, mà bên mấy bà đi phạm 348 lỗi. Thành ra bây giờ mình nó lại hẳn hiền hẳn diện gì những cái giới này đeo mà không phải. Đó là những cái bậc đàn anh đi trước họ phạm, và Phật đặt ra cái giới để mà kinh nghiệm để trị cho. Đó, quý vị hiểu một cái. Rồi bây giờ quý vị thấy một cái điểm đó, là mình rơi vào danh tướng. Danh là danh từ, có phải không? Và quý vị mình nghe thấy rõ lắm. Bây giờ mình là tướng là gì? Tướng là hình tướng. Hình tướng, bây giờ mình các chùa chiền có phải là hình tướng không? Chùa của mình đó là chẳng hạn như bây giờ mình chưa có Hòn Nam Bộ, mà chùa kia có Hòn Nam Bộ, mình cố gắng mình làm cái Hòn Nam Bộ. Rồi chùa mình đó, Đức Phật Quan Âm cao có 5m, mà chùa kia 7m, mình cũng ráng mình làm cao hơn nữa. Tức là tranh đua với nhau thì cuối cùng ai khổ quý vị? Thầy cũng khổ mà trò cũng khổ đó. Thành ra thời kỳ này là danh tướng đó. Mà ngay Phật nói đó, là quyền ký khi Phật nhập diệt 500 năm là đã. Phật nhớ không, trong kinh nào sau khi ta nhập diệt 500 năm là tỳ kheo đời mặt pháp bắt đầu rơi vào danh tướng và coi như là tu tà đạo rồi. Mà bây giờ Phật nhập diệt 2500 năm hơn rồi thì mình thấy không có cái gì thắc mắc hết. Do đó ngài quyền ký đến đời tứ tổ pháp đại thừa sẽ rơi vào danh tướng, và khi Phật pháp rơi vào danh tướng, chúng sanh liền cố chấp vào danh tướng mà không đắc pháp được. Mình chấp vào danh tướng không à? À, giả sử như quý vị thấy để coi, mà đến cái chùa đó mà quý vị thấy bây giờ mình ngày xưa mình thấy Phật á ở trong rừng rồi không có thấy thờ gì hết á, mà mình đến vẫn thanh tịnh. Mình bây giờ á họ đến cúng một cái chùa mà họ thấy cái Phật bự thiệt bự là nghĩ cái chùa đó Phật linh hả, mà cái chùa nào Phật nhỏ xíu Phật này chắc không linh đó. Rồi họ vô đó mà họ lại họ xá đầu năm đó mà họ xin xăm về đó, mà trúng cái xăm ngon lành đó, mà họ đánh đi sùng bài mà họ ăn ở chùa này linh. Mà là năm sau mà họ đi là nó vô cũng cái chùa này, mà sau Phật này không lên là kiếm chùa khác. Thành ra đó là danh tướng đó quý vị. Cho nên ngài thương pháp đại thừa không bao lâu sẽ bị hoại diệt, thương cảm mà rơi lệ, trăng trối xong cho tam tổ tăng sáng. Ngài bảo tên Đau Phủ, ngươi chém đầu ta đi. Tức là khi mà ngài nhận ngài là ma quỷ rồi đó, là ngài tại diện danh từ thôi, ngài đâu có được, ngài đâu bị kẻ danh tướng, ông có phải là quỷ không? Phải không? Cần quỷ với người là danh từ thôi, phải không? Thật ra bây giờ có những con quỷ nhưng mà nó biết thương cha thương mẹ, sống có tình có nghĩa, thì nó là gì? Nó là những con người. Còn mình là những con người đây nè, mà sống sao ích kỷ, ganh tị, bỏng sẻn, thì mình tuy là mang thân người mà mình đã làm mất cái nhân cần người rồi, đúng không quý vị? Thành ra đâu có phải nhìn vào cái hình tướng bề ngoài để đánh con người đó là con người hay là con vật, mà chính ngay lúc này mình đã mất cái nhân làm người rồi, nếu mình sống theo cái nghiệp của chúng sanh đó. Ngài nói đau khổ chém đầu ta đi, nhưng mà đau khổ cầm dao suy nghĩ một hồi rồi mới dám chém ngài. Nhưng lạ thay, à bây giờ thầy ngưng cái chỗ này chém, nhưng mà thầy không nói gì hết, chút xíu thầy hỏi nè. Khi một cái người vợ mà chẳng hạn như bây giờ bé Ngọc mới ra đường, nó thấy chú Vĩnh có một cô nào tự nhiên ngày nào đó, thầy thí dụ thôi nha, thí dụ chứ đừng có nổi mùi đề gai rồi. Bé Mập lúc này là ăn cơm chùa nhiều, phát tướng ra rồi là phải tâm cũng phải phát, tướng cũng phát thì tâm phải phát, phải không? Thì bây giờ thầy nói thế này, giả sử cô nhìn trên cái xe, chú thấy là có người đàn bà ngồi cái bên chú Vĩnh, mà nếu mà cô ghen thì sao là cái chuyện bình thường, cho nó con nhỏ này nó máu quặng thường, phải không? Nhưng mà nếu mà ngày nào đó bé Mập lại bắt phong xuyên bất động, thấy ông Vĩnh đi với một cô nào ngồi bên đó mà dùng Vĩnh cặp kè bên tay như vậy nữa, đó, cặp cái câu kia rồi cái bé Vĩnh coi lúc đó là trùng trời gặp hạnh phước, hạnh phước thấy nè bé Mập coi là bé Vĩnh nó đang bé súng nó đang cặp kè nhỏ nào. Mà nếu mà bé Mập lúc đó không ghen á thì người ta nói nhỏ này máu sao, máu trắng, cắt nó thử coi nó máu trắng hay máu đỏ, còn là máu lạnh, đúng không? Có câu đó không? Đó thì nói nhỏ này coi cắt thử coi, bởi nào đè nó bị mập cắt thử coi nó máu trắng hay máu chảy máu đỏ hay máu trắng. Thì cái tích này nó xảy ra từ khi chém đầu ngày vậy hả? Tại vì mình nói thì có cái tích thì mình cứ nghe nói cắt thử coi, đó nó không biết ghen coi máu nó chắc là máu trắng ha, hay là máu lạnh. Nhưng mà cái tích này xảy ra từ bên tàu, đau khổ chém vào cổ ngài lạ thay, không thấy máu, chỉ có một dòng nước trắng như sữa tuôn ra. Để hiểu chưa? Cái tích này đó nói với người mà không sợ chết, không biết ghen với tương là cái máu nó như vậy, đúng không? Tại vì ngài đó không sợ chết, thành ra cái máu mình sợ chết, thành ra mình mới là máu đỏ. Lúc trước ngài còn phàm á, ngài chặt tay thì biến tuyết trắng thành tuyết đỏ, mà bây giờ ngài chứng đạo không sợ chết, chặt cổ thành ra là máu trắng. Quý vị thấy một cái điểm đó không? Quý vị nghe tôi giảng đến đây thì cho đây là chuyện quan đường, chuyện này thật hư ra sao tôi không biết, nhưng tôi theo tài liệu của Hòa Thượng Tiên Hóa giảng trong kinh Pháp Bảo Đàm Kinh trang thứ 19 mà trình bày cho quý vị biết về sự bất tư nghì của vị tổ Huệ Khả. Sau khi chém đầu vị tổ Huệ Khả, quan phủ giết sớ Tâu Linh Hoàng Đế tự sự như sau: người này thiệt là yếu quái, đao phủ chém đầu ông ta nhưng không có máu đỏ phun ra, mà chỉ thấy chảy ra dòng nước trắng như là sữa, và vẻ mặt của người này lúc chết rồi vẫn sống, nghĩa là chặt đầu rồi con mắt vẫn bình thường, nghĩa là vẫn có thần như thường. Nghĩa là người ta mới nói là quỷ thiệt, tức là giết xong đó, ông quan này ông trình đúng là quỷ thiệt rồi. Tôi hỏi nó có phải là quỷ hay người, nó nói nó là quỷ. Tôi chém nó xong thì máu trắng chứ không có máu đỏ, mà cái đầu nó vẫn còn sống động như là cái người còn sống. Điều này chứng minh ông ta chính thiệt là yêu quái, và quan tiền đem thủ cấp của nhị tổ vào trình cho hoàng đế ngự lãm. Khi hoàng đế và bá quan văn võ nhìn thủ cấp của nhị tổ thì trong đó có một quan thừa tướng nhận ra tổ là người cầu pháp với sơ tổ Đạt Ma 9 năm về trước, không ngại gian khổ vô đó. Cái ông quan thừa tướng nhìn chết cha là ông này là đệ tử truyền pháp của Đạt Ma sư tổ, là người dám chặt tay để cho làm máu đỏ đổi tiếp thành màu trắng để cầu pháp, để được sơ tổ Đạt Ma truyền pháp liễu sanh thoát tử. Bây giờ đắc pháp rồi, ngài xem nhẹ cái chết và biến máu đỏ trong thân mình thành màu trắng. Như vậy nhị tổ trước khi chết, ngài muốn gửi cho chúng ta một thông điệp gì? Người và quỷ không khác, tâm từ bi là người, tâm ác độc là quỷ, phải không quý vị? Máu đỏ, dù như mình thấy những cái câu chuyện mà nó đang ở Việt Nam, một cái thằng trộm cướp nó vô nó hiếp một em bé thì ta kêu là về con quỷ đâu xanh, phải không? Trong hồi xưa báo Việt Nam Cộng Hòa mình đâu có nói là cái tên tội phạm nói là tin con quỷ đâu xanh, phải không? Thì nó là cũng mang thân người nhưng mà cái tâm nó là quỷ. Người và quỷ không khác, tâm từ bi là người, tâm ác độc là quỷ. Cái bàn tay của thầy nè, khi ngửa ra vậy á, cái này là lưng bàn tay, cái này là lòng bàn tay, giữa lòng bàn tay và lưng bàn tay không có khác. Cái gì thấy cắt nhau qua trước vậy thôi, cái gì thấy được đó. Máu đỏ và máu trắng không khác. Máu đỏ là gì quý vị? Là hồng huyết cầu. Máu trắng là bạch huyết cầu. Quý vị thấy không? Thành ra theo Hòa Thượng Tiêu Quán, Ngài nói những người mà tu thiền đó, họ thuần dương trong đó, họ chuyển máu họ rồi, thành ra họ đốt ra những cái đó thì trở thành xá lợi đó. Xá lợi máu, quý vị nghe nó xá lợi máu không? Đó, thành ra mình hồi đó mình không có biết, nhưng mà chính thầy cũng căn cứ theo sử của Hòa Thượng Tiêu Quán dịch và thầy khai ra. Nhưng ở đời có phải vì những cố chấp này mà chúng ta tạo ra chiến tranh quán thù, phải không? Thế giới đã chiến tranh vì danh từ, phải không? Danh từ cộng sản và tự do, danh từ nghĩa là thượng đế và một bên á, bởi vì người Mỹ á, nói Chúa Giêsu là thờ Chúa Giêsu, mà ở bên đạo Hồi là nó thờ Allah. Phải vì cái danh từ đó mà đánh nhau không? Do Thái đánh với gì Palestine cũng vì cái danh từ cố chấp, quý vị thấy không? Nam Kỳ và Bắc Kỳ chia rẽ nhau cũng là vì cái danh từ, phải là danh tướng không? Rồi Phật giáo bị chia rẽ về Bắc Tông hay Nam Tông. Bắc Tông là gì? Đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua phía Bắc mà kêu Bắc Tông, truyền từ phía Nam đi lên kêu Nam Tông, vậy mà cũng chia rẽ nhau rồi đó. Rồi Thiền Tông và Tịnh Độ Tông vân vân. Và gia đình quý vị mới là quan trọng nè. Thường bị cái cảnh gây gỗ bất đồng quan điểm là vì cái gì? Phải cái chuyện là bất đồng cái nhìn không? Tôi đã từng chứng kiến một cảnh tượng gây gỗ của một vợ chồng Phật tử. Ngày đó tôi mới giác ngộ ra cái lý của Đức Phật. Lúc đó tôi được mời dự lễ cúng cơm cầu siêu cho một gia đình Phật tử. Đến giờ lên mâm cơm ăn, tôi có thói quen thích mời chung bàn của quý Phật tử dùng cơm cho thân mật. Hôm đó có món bún bà chay, cái bún bầu ghế chay đó, và cà ri bánh mì, mì cái cổng thêm mì quảng chay nữa, họ cúng đó, họ ba món, bún bầu ghế, ha, rồi cà ri bánh mì chay, mì quảng chay, chè sôi nước, họ biết tôi là ưa ăn chè sôi nước, chắc hỏi Diệu Tịnh đó, nói thằng thầy Tông Lai thích cái gì. Lúc ngồi vào bàn vừa niệm Phật xong, tôi mời gia đình cầm đũa, ông chồng vừa bưng tô bún bò Huế lên chuẩn bị ăn, thì cô vợ nói, ông khoan ăn, những cái tô, để tôi bỏ thêm vài muỗng ớt cho cay ăn mới ngon. Cái hành động này là sao? Thương chồng, phải không? Nhưng mà bà ta là người Huế, thành ra bà nghĩ bún bò Huế phải có ớt, mà cái ông này người Nam, ổng không thích ăn, mà bà vợ, khoan, giữ cái tô nó lên để mà bỏ vô, thấy không? Lúc nãy có mặt tôi ngồi vào đó, tôi chứng kiến cái cảnh đó. Đó, ông chồng nó đưa đây bà đưa mang ăn để tôi bỏ, thì ông chồng ông đáng che, mà bà này bà cũng nắm cái giật bà bỏ cho được hai một ớt vừa ớt mà tôi mở bột á, ăn cay mới ngon. Ông chồng không đồng ý, đưa tay ra cản không cho cô vợ bỏ thêm ớt, và ông ta nói bà người Huế ăn cay quen rồi, tôi người Nam không quen ăn ớt, bà cứ cố làm phiền tôi hoài. Nhưng cô vợ chu tréo, có thầy coi đó, thầy coi là có thương chồng như ri, mà hẳn vú quán cho con nữa, thấy không? Nói vậy đó. Đó, làm ơn mà mặc quản đó, nói vậy. Và cuối cùng thấy bà vợ quá độc tài, cứ ép ông chồng ăn ớt cho đúng cái gu của bà Huế, thấy không? Anh chồng thấy có mặt tôi liền chịu thua để cho bà vợ, chịu thua mà ông chồng chịu thua, bỏ thêm vài muỗng ớt cho tôi bún bò và cắn răng ăn cho hết tôi bún. Lúc đó ông chồng nghĩa là cắn răng mà không nói chuyện, tại có mặt tôi chứ không có là tôi biết bữa đó là cũng là gây chiến rồi đó. Khi thấy anh chồng vừa ăn xong tôi bún bò, bà vợ liền hỏi anh có em che suối nửa thấy không? anh có ăn che suối nửa thấy không? Dạ. Bà vợ thì hỏi anh chè sôi nước hay không, nói người Nam nha. À rồi cái hay là anh ăn thêm cà ri bánh mì nữa không? Bà vợ liền lấy tô cà ri đưa cho chồng, trong lúc anh thò tay chuẩn bị lấy cái dĩa bánh mì để chấm cà ri ăn, thì cô vợ nhanh tay kéo cái dĩa bánh mì ra xa và gấp ngay dĩa bún tươi bỏ vô cho chồng. Ăn uống tâm uống teo mà cứ ăn ba cái này nó khô khan quá, ăn bún cho nó vừa không có bị tiểu đường nữa, thấy không? Cái bà vợ đây là cái tâm lý thương chồng, phải không? Nhưng mà cái bà này đó phải nhớ một câu thà là người ta tình nguyện xuống địa ngục hơn là mình kéo người ta lên thiên đường, phải không Phương? Đó, thành ra ông chồng là ông thích ăn cà ri với nghĩa là cắm bánh mì, mà bà này ông chồng vừa thọt tay ra là bà xách cái dĩa cà ri và bà đẩy cái dĩa bún vô trong tô cà ri là ổng liền. Quý vị thấy không? Cái hành động đó là thương chồng đó. Có ông đây có vị nào thương như vậy không? Rất là thương, thấy không? Mà quý vị thấy rõ ràng không? Và gấp ngay cái bún tươi bỏ vào tô cà ri của anh chồng. Lúc này tôi thấy anh chồng rất là bất mãn nghe. Nhưng vì nể có mặt tôi ngồi trong bàn ăn, cho nên anh lầm lì cầm đũa ăn tô bún cà ri và gương mặt lạnh như tiền. Cho đến khi anh chồng buông đũa xuống chuẩn bị ăn chè sôi nước, thì bà vợ vội vàng khoan nè, để tôi bò chút xỉu chạy cái người Nam cho em ăn. Người Nam là cái gì? Anh nãy là anh nói là coi như là anh ăn á, là anh ăn người Nam, bây giờ tôi bỏ nước dừa thì ông này nó không. Tôi không có muốn cholesterol, giống như hành hước vậy đó, tôi không thích cholesterol, tôi là bị 300 mấy rồi. Thấy không? Thì bà vợ bà mới giận hờn, bà nói hồi nãy đó bỏ món ớt á thì nói đó là món có quế. Bây giờ ông người Nam Kỳ tôi bỏ nước dừa vô á thì ông lại cản, là cái ông phải là nghịch trưởng không, nghịch đời không? Thấy không? Là coi như là bà này bà giận quá rồi đó. Tức là mà ông này đó ổng cũng vậy, mà bà cũng ráng giật cái chén sơn nước cho được, bà chế vô hai muỗng nước dừa, bà nó ăn như vậy thì mới thưởng thức được cái ngon của bà, phải không? Thường thường bà muốn là phải có đủ vị. Lúc này anh chồng dường như chịu hết nổi nên quên đi sự có mặt của tôi và đưa tay vỗ bằng một cái rầm. thiệt mà tôi chịu được mà hết nổi rồi, tôi không thích ăn ớt mà bà cứ ép tôi ăn. Tức này là hết chịu đựng, tức là quên có mặt của thầy luôn. Tôi không thích ăn muốn gà ri, bà cứ ép. Tôi không thích ăn nước dừa, bà cứ ép. Đâu phải cái gì bà ưa, bà thích là bắt chồng phải ưa theo. Có không quý vị? Thì lúc đó cô vợ khóc chu kéo lên và phân mưa. Có thầy đây làm chỉnh cho con. Con là gây quẻ thương chồng chú đạo mà con bị mang chị hoạn đấy. Nghe là nói rất là hay. Khóc chu kéo mà quý vị biết người Quế nè. Bắt đầu là họ chửi mà chửi cũng rất là hay. Người Quế bà chửi bảy cho ba họ cha. Họ chửi về công tằng công, dù họ chửi về cao như công tổ, mà tổ dù họ chửi mà nghe trời người Quế nè. Cái ông đó ông mới nói tôi nói thật á, ông đó cũng không quân á. Hồi xưa nó cũng gì mà ra bay ra cái phi trường, ông đó ông cũng là không quân đấy chú. Cũng không quân mà lái trực thăng. Tôi ra gái thần kinh mà tôi mê là mê cái tiếng Quế, mà tôi chết về bà này. Bây giờ này tôi mới khổ mấy chục năm kia, tôi mới biết thần kinh. Hồi tôi nghe nó gái thần kinh là giờ gái nó làm cho thần kinh tôi căng thẳng hết. Hồi đó tôi nghe nó gái đẹp đất thần kinh mà tôi mê. Đó bây giờ tôi thấy biết thần kinh là tôi bị tâm thần, thần kinh tôi căng thẳng này, ăn uống nó cũng cho tôi căng thẳng. Mà bây giờ tôi khuyên với con cháu tôi đừng bao giờ mà lạy gãi thần kinh. Ông nói nghĩa là ông tức mà ông nói điên đầu, cái kiểu là coi như hai vợ chồng rất nể thầy mà ngồi trong đó, mà quý vị mà cái cô kia cũng có lý, thương chồng mà, thấy không? Ăn bún bò thì thêm miếng ớt, ăn cà ri mà ăn bánh mì về nó khô rồi thấy ông này ốm yếu lại đưa cái dĩa bún vô cũng bị ra, rồi lấy cái chè sôi nước cũng bỏ nước dừa vô, có phải là thương không? Thì khóc ra, thì bây giờ hai vợ chồng chu chéo khóc ra đó. Con lo cho chồng chu đáo mà còn bị mang tiếng quán, con xin thầy đổ cho ông chồng vô nghinh này giùm. Nói đổ tức là ông này tự ái rồi, phải không? Mà chuyển thành lên như vậy, bà vợ và ông chồng gây gỡ là do nguyên nhân kiến chấp mà ra, cho nên thà là người ta tình nguyện xuống địa ngục còn hơn bắt buộc người ta lên thiên đàng, phải không Diệu Thánh? Ai thấy được chỗ này thì gia đình sẽ được hạnh phúc an lạc, quý vị thấy không? Tôi xin trở lại bài pháp chính. Như vậy là tôi đã lược thực sơ cuộc đời của tổ Huệ Khả. Tôi xin trở lại bài pháp chính. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hoàng đế biết rằng mình đã giết lầm một vị tổ thiền tông Trung Hoa đời thứ hai, tức là có quan cũng nhìn ra. Ông thường lên chùa Thiếu Lâm, nói ông này là vị tổ đó mà giết lầm rồi. Một vị thánh tăng trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ có ghi tổ sư đời thứ 24 của Ấn Độ là tổ sư tử. Thì cái chuyện này có một người thứ hai bên Ấn Độ bị chém là tổ sư tử. Quý vị nhớ tôi thiền tâm không? Ngài chém, ngài cũng là máu chảy ra thành ra sữa chứ không có máu đỏ. Khi bị chặt đầu không chảy máu mà chỉ chảy ra nước máu trắng, để làm chứng tích sự tu hành đắc quả của một cao tăng cho người đời thấy. Nhắc lại, nhà vua sau khi biết nhị tổ Huệ Khả là một thánh tăng, bèn lập đàn sám hối và than rằng có một vị thánh tăng Bồ Tát ở trong nước mà cẩm không biết đến quy y học pháp, lại vô minh nên giết ngài thiệt là tội lỗi. Sau đó hoàng đế ra chiếu chỉ cho toàn thể văn võ triều đình đều phải quy y nhị tổ Huệ Khả làm thầy. Lúc này là mới tôn trọng làm quốc sư. Thì toàn thể bá quan văn võ trong nước Tàu thời đó đều theo được nhị tổ, thành cái chết với người ta mà có giá trị, quý vị công nhận không? Yeah. Nếu mà ngài mà âm thầm mà 40 năm ngài trốn tránh lại tới 80 tuổi ra bằng pháp điềm pháp xong cho tam tổ, thì bây giờ sẵn dịp người ta nói mình là ma quái, ngài dùng cái chết của ngài để mà độ cho ông vua và tất cả dân chúng trong cái thành thời đó đều quy y ngài. Nếu mà ngài có giảng thêm 10 năm nó chưa chắc được ông vua, mà tất cả toàn thể, quý vị thấy cái chết của một cái người thánh tăng họ biết nhìn xa, thành ra có lợi cho Phật đó. Lúc này ta mới thấy giá trị cái chết của mấy thánh tăng. Như vậy là tôi đã lược thực sơ cuộc đời của nhị tổ Huệ Khả. Nhân tiện đây tôi muốn giới thiệu sơ qua cuộc đời của tam tổ Tăng Sáng, tại vì mình đang giảng thì giảng cho hết. Trong sử thiền trong Trung Hoa không có ghi lại rõ ràng thân thế cha mẹ của ngài là ai, chỉ biết ngài sanh vào đời nhà Tùy. Lúc ngài Tam Tổ Tăng Sáng đến cầu pháp xin quy y với Nhị Tổ Bệ Khả, toàn thân ngài bị mắc bệnh cùi. Ngài mắc bệnh cùi mà không biết ngài xuất xứ từ đâu, chỉ biết ngài đời nhà Tỳ. Lúc ngài đến cầu pháp cho Bệ Khả, ngài là một ông tăng mắc bệnh cùi. Cho nên ai thấy điều ghê sợ tránh xa. Nhị Tổ Bệ Khả hỏi: ông từ đâu đến đây? Ông từ đâu đến đây? Đến đây để làm cái gì? Tam Tổ Tăng Sáng trả lời: con đến quy y cầu pháp với Hòa Thượng. Ông mắc bệnh cùi lỡ như vậy, thật không thanh tịnh thì làm sao mà học Phật pháp được? Phật tử sau này nếu ta tìm pháp cho ông, người ta thấy ông ta chạy mất rồi, bây giờ có một cái ông thầy nào mà ông đang bị cùi mà ông lên ông mở pháp, không ai đến học đâu, phải không? Thì Tổ cũng nói như vậy. Tam Tổ Tăng Sáng liền trả lời: thân con bị bệnh cùi, chứ tâm con nào có bị bệnh? Thân con bị bệnh cùi, tâm con nào có bị bệnh? Tâm ngài và tâm con nào có khác gì nhau? Đó, ông nói câu đó. Nhị Tổ Bệ Khả nghe qua biết người này có căn tánh đại thừa, liền nói: thôi, không cần nói nữa, ta đã biết rồi. Tức là bệnh cùi đây là bệnh do ngài giả dạng thôi, thánh tăng giả dạng để khỏi bị cái hại của cái nhóm mà cái nhóm sư bên tạo thời đó đó. Sau đó Tam Tổ Tăng Sáng theo hầu hạ học pháp với Nhị Tổ Bệ Khả một thời gian khá lâu. Một hôm Nhị Tổ Bệ Khả cho gọi Tam Tổ Tăng Sáng vào gặp mặt rồi truyền tâm pháp cho ngài. Tăng Sáng cũng như giao lại cà sa y bát và dặn dò: kể từ hôm nay ông là tổ sư Thiền Tông Trung Hoa đời thứ ba, ta giao truyền tâm pháp và y bát của Phật lại cho ông để tiếp tục hoằng dương chánh pháp đại thừa vi diệu này, cho chúng sanh nhớ đừng cho chánh pháp nhãn tạng này bị thất truyền. Tức là từ đời ngài Ca Diếp là tổ binh Ấn Độ. Làm được như vậy thì ông và ta mới có thể trả ơn của Phật và chư Tổ. Và Nhị Tổ Huệ Khả dặn dò Tam Tổ Tăng Sáng phải dùng phương tiện lẫn trốn bè phái của Bồ Đề Lu Di, ông cũng dặn trốn nữa. Tức là đời thứ ba rồi mà cái hàng đệ tử đó, Bồ Đề Lu Di đó, cái đời nữa cứ truyền đời kia, nó cứ diệt cái nhóm này. Tức là cái nhóm này là cái nhóm tư ở bên Trung Quốc mà nó kỳ thị cái nhóm Ấn Độ đó quý vị, mà nó đã đem phát đệ thừa qua mà nó đem diệt cho được. Dặn dò Tam Tổ Tăng Sáng phải dùng phương tiện lẫn trốn bè phái của Bồ Đề Lu Di.